Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 28 tháng 12 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ đêm Giáng sinh 2015. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2, từ câu 13 đến câu 18. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia: Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà ra khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta vừa mừng lễ Giáng sinh trong niềm vui và bình an. Ai ai cũng nức lòng phấn khởi vì được hòa chung niềm vui với Thánh Giuse và mẹ Maria. Một con trẻ đã chào đời, một sự sống mới đã xuất hiện. Thế nhưng, niềm vui và bình an đó chẳng được bao lâu. Khó khăn đã xuất hiện và biến niềm vui ấy thành sự lo lắng và ưu sầu. Tiếng cười thay bằng tiếng khóc than của các con trẻ. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy thảm cảnh ấy. Gia đình Chúa Giêsu phải trốn sang Ai Cập trước cuộc tàn sát của vua Herode như lời sứ thần báo mộng. Này ông Giuse, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Chúa Giêsu trốn qua Ai Cập cho đến khi Herode băng hà. Vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, nên đùng đùng nổi giận, sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Đọc bài tin mừng hôm nay, đôi khi chúng ta tự hỏi, chẳng lẽ việc Chúa ra đời lại là nguyên nhân gây ra cái chết của trẻ thơ vô tội? Chẳng lẽ con Thiên Chúa xuất hiện đem đến nỗi lo lắng cho con người? Phải chăng Thiên Chúa không yêu thương nhân loại? Phải chăng Thiên Chúa muốn tạo ra đau khổ? Không, Thiên Chúa không làm ra những điều đó. Thiên Chúa đã tạo dựng con người và ban cho họ tự do. Thiên Chúa rất tôn trọng tự do của con người. Herode có tự do, và ông đã lạm dụng tự do đó để sát hại các trẻ thơ, hầu trút cơn giận dữ và thỏa lòng ghen tị. Sự lạm dụng tự do của ông đã đưa đến một hậu quả thật nặng nề. Ông đã giết hại các con trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Ông đã dùng tự do của mình để tước mất tự do của các em. tôi cũng có tự do, và tự do của tôi đã được sử dụng để vun đắp sự sống hay để hủy diệt. Tôi có dùng tự do của mình để tước đoạt tự do của người khác hay không? Hôm nay, giáo hội kính nhớ các thánh anh hài, những vị thánh đã chết vì Đức Kitô mà cũng không hề hay biết rằng mình phải chết vì Ngài. Cái chết của các ngài tố cáo sự bất công, sự độc ác dã man của con người. Ngày hôm nay, con người sử dụng tự do bừa bãi để đi đến những hậu quả thật nghiêm trọng. Phiến quân ISIS hiên ngang nhân danh tôn giáo của mình để tước đoạt tự do của người khác. Ai không theo tôn giáo của họ, họ sẽ đánh đập và giết chết. Những cặp tình nhân trẻ dễ dàng đi phá thai khi họ chưa muốn. Những cuộc đàn áp công nhân của các công ty xảy ra liên miên, vân vân. Lạy Chúa, thế giới chúng con đang sống, còn đầy những thảm họa do con người đã lạm dụng tự do của mình. Xin cho chúng con biết sử dụng tự do để làm vinh danh Chúa hơn, và mang lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người. Amen.
Làm việc theo ý Chúa, trong tự do đời con an vui, con an vui khi con tự do, trong đời khiêm nhu phục vụ, không lo cho mình nhưng sống trọn một tình. Cho Ngài vì được sống cho nhau, luôn đi trong tình yêu, con được tự do sáng tạo chính mình như lòng Chúa ước mong. Con an vui mỗi ngày vì được sống cho Ngài, vì được sống cho nhau.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Jerusalem. Sứ điệp của Đức Thượng Phụ ở Jerusalem nhân dịp lễ Giáng sinh. Trong sứ điệp Giáng sinh 2015, Đức Thượng Phụ Fuad Thoàn tái kêu gọi các tín hữu công giáo đến hành hương năm thánh tại thánh địa dù tình trạng căng thẳng. Ngài cũng gọi các vị lãnh đạo Israel và Palestine hãy chứng tỏ can đảm thực thi hòa bình, hoạt động cho một nền hòa bình bền vững dựa trên công lý, đừng hoãn lại nữa. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Fuad Thoàn, chủ chăn của gần 261.000 tín hữu công giáo tại thánh địa Palestine, Vương quốc Jordani và đảo Cipro, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu và công bố sứ điệp của Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh. Đức Thượng Phụ người Jordani năm nay 75 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Tunis, thủ đô Tunisia, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó với quyền kế vị Đức Thượng Phụ Michel Saba của Công giáo Latin ở Jerusalem hồi năm 2005. Từ 7 năm nay, tức là từ tháng 6 năm 2008, Ngài là Thượng Phụ. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng Phụ Thoan khẳng định rằng, Giáng sinh mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm ngôi lời hằng hữu, làm người và ở giữa chúng ta. Giáng sinh, lễ ánh sáng chiếu tỏa trong đêm đen, lễ vui mừng, hy vọng và hòa bình. Các trẻ em trên thế giới mơ ước một lễ tuyệt vời với các món quà, ánh sáng, cây thông được trang trí và hang đá máng cỏ. Nhưng Ngài nói rằng, tôi lặp lại cùng những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, tất cả bị biến thái vì thế giới tiếp tục gây ra chiến tranh. Thành ngữ nổi tiếng, thế chiến thứ ba từng mạng mà Đức Giáo Hoàng thường nói với chúng ta đang diễn ra dưới mắt chúng ta, một phần ở trong miền của chúng ta, trên quê hương chúng ta. Tiếp tục viết trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ cũng lên án bạo lực khi nói rằng, một lần nữa, đau đớn thay khi nhìn thấy thánh địa yêu thương của chúng ta bị kẹt trong cái vòng bạo lực đẫm máu như hỏa ngục. Đau thương dường nào khi thấy một lần nữa oán ghét trội vượt hơn lý trí và đối thoại. Đau khổ của các dân tộc trên phần đất này cũng là của chúng ta. Chúng ta không thể làm ngơ không biết tới. Đủ rồi, chúng ta mệt mỏi vì cuộc xung đột này, vì thấy thánh địa đẫm máu. Đức Thượng Phụ cũng đề cập đến khủng hoảng giữa Israel và Palestine ở Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Ngài nói rằng, đáng tiếc thay, tình trạng chúng ta đang sống tại thánh địa vang vọng tình trạng của thế giới đang phải đương đầu với một đe dọa khủng bố chưa từng có. Một ý thức hệ gây chết chóc dựa trên sự cuồng tín và cứng nhắc về tôn giáo đang gieo rắc kinh hoàng và man rợ nơi những người vô tội. Trong những thời gian qua, ý thức hệ ấy chiếu cố tới Liban, Pháp, Nga, Hoa Kỳ, nhưng từ nhiều năm nay nó tàn hại tại Iraq và Syria. Đằng khác, trường hợp Syria đang ở trung tâm cuộc khủng hoảng hiện nay, tương lai Trung Đông tùy thuộc sự giải quyết xung đột này. Những cuộc chiến tranh kinh khủng được nạn buôn bán võ khí nuôi dưỡng, tệ nạn này có liên hệ tới nhiều cường quốc quốc tế. Chúng ta đang đứng trước một sự vô lý và hai mặt hoàn toàn. Một đảng, một số nước nói về đối thoại, công lý, hòa bình. Nhưng đảng khác, họ lại cổ võ việc bán vũ khí cho những phe lâm chiến. Chúng tôi nói với những kẻ buôn bán võ khí vô lương tâm và không chút do dự ấy rằng, các người hãy hoán cải. Trách nhiệm của các người thật lớn lao trong những thảm trạng đang đè nặng trên chúng tôi, và các người sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa về máu của anh chị em các người. Câu trả lời bằng giải pháp quân sự và con đường võ lực không thể giải quyết các vấn đề của nhân loại. Cần tìm ra những nguyên nhân và căn cội của tương lai ấy và chữa trị chúng. Cần chiến đấu chống nghèo đói và bất công. Chúng có thể tạo nên mảnh đất thuận lợi cho nạn khủng bố. Cũng vậy, cần thăng tiến giáo dục về tinh thần bao dung và chấp nhận người khác. Trong phần kết luận, Đức Thượng Phụ Thoan cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã mở ra năm thánh lòng thương xót.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ đêm Giáng sinh 2015 do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 9 giờ 30 tối thứ năm 24 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh. Đây là năm thứ ba ngài cử hành thánh lễ này trong cương vị mục tử toàn thể hội thánh. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y, 40 tổng giám mục và giám mục, 250 linh mục. Trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu ngồi chật thánh đường. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ này. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Đêm nay, một ánh sáng tuyệt vời chiếu sáng, ánh sáng của Chúa Giêsu Giáng sinh tỏa sáng chung quanh tất cả chúng ta. Thật đúng vào thời điểm trong những lời của tiên tri Isaiah mà chúng ta vừa nghe. Ngài đã mang lại niềm vui dồi dào và niềm vui lớn lao. Trái tim chúng ta đã vui mừng trong chờ đợi thời điểm này. Bây giờ, niềm vui sung mãn và tràn đầy, vì cuối cùng lời hứa đã được thực hiện. Vui mừng hớn hở là dấu chỉ chắc chắn rằng sứ điệp chứa đựng trong mầu nhiệm của đêm này thật sự là từ Thiên Chúa. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hãy để lại sự nghi ngờ đó cho những người còn bi quan, vì chỉ tìm kiếm lý lẽ không thôi thì không bao giờ tìm ra sự thật. Không có chỗ cho sự thờ ơ đó ngự trị trong trái tim của những người không thể yêu vì sợ mất một cái gì đó. Tất cả nỗi buồn đã bị trục xuất, vì hài nhi Giêsu mang lại sự an ủi đích thực cho mọi trái tim. Hôm nay, con Thiên Chúa sinh ra, và tất cả mọi thứ thay đổi. Đấng cứu thế của thế giới đến để tham dự vào bản tính con người của chúng ta. Chúng ta không còn lẻ loi và bị bỏ rơi. Đức Trinh Nữ cho chúng ta con của Ngài như là sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Ánh sáng thật đã đến để soi sáng đời sống chúng ta mà thường xuyên bị bao vây bởi bóng tối của tội lỗi. Hôm nay, chúng ta một lần nữa phát hiện ra chúng ta là ai. Tối nay, chúng ta đã được chỉ cho biết con đường để đạt được đoạn kết của cuộc hành trình. Bây giờ, chúng ta phải bỏ đi tất cả nỗi sợ hãi, vì ánh sáng cho chúng ta thấy con đường đến Bethlehem. Chúng ta không còn bị bỏ lại đằng sau nữa. Chúng ta không được phép đứng nhàn rỗi. Chúng ta phải bước ra đi để xem đấng cứu thế của chúng ta nằm trong máng cỏ. Đây là lý do để vui mừng hớn hở của chúng ta. Hài nhi này đã được sinh ra cho chúng ta, Ngài đã được ban cho chúng ta, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Biết bao con người qua 2000 năm đã đi qua tất cả các con đường của thế giới để loan báo cho mỗi người đàn ông và người phụ nữ hầu chia sẻ niềm vui này mà bây giờ là sứ mệnh của mỗi người chúng ta, làm cho vị hoàng tử của hòa bình và trở nên người tôi tớ hiệu quả ở giữa của các quốc gia. Vì vậy, khi chúng ta nghe về câu chuyện Giáng sinh của Chúa Kitô, chúng ta hãy im lặng và để cho hài nhi này nói. Chúng ta hãy đem lời nói của Ngài vào trong tâm hồn, trong chiêm niệm say mê về khuôn mặt của Ngài. Nếu chúng ta bồng Ngài trong vòng tay và để cho mình được Ngài ôm, Ngài sẽ đem đến hòa bình vô tận trong trái tim. Hài nhi này dạy chúng ta những gì là thực sự cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Ngài sinh ra trong sự nghèo đói của thế giới này. Không có chỗ trong nhà trọ cho Ngài và gia đình của Ngài. Ngài đã tìm thấy nơi trú ẩn và hỗ trợ trong chuồng chiên và được đặt nằm trong máng cỏ cho gia súc. Chưa hết, từ chỗ hư vô này, ánh sáng vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏa. Từ bây giờ, con đường giải thoát đích thực và sự cứu rỗi viên mãn được mở ra cho mỗi người đàn ông và người phụ nữ, những người có trái tim đơn sơ. Hài nhi này, với khuôn mặt chiếu tỏa sự tốt lành, lòng thương xót và tình yêu của Chúa Cha, huấn luyện cho chúng ta, các môn đệ của Ngài, như Thánh Phaolô nói, hãy chối bỏ những con đường không có Chúa và sự phú quý của thế gian để sống tiết độ, công minh, sốt sắng. Trong một xã hội thường xuyên bị đầu độc do chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa khoái lạc, giàu có và xa hoa, vẻ bề ngoài và tự đại, hài nhi này kêu gọi chúng ta phải hành động nghiêm nghị, Nói cách khác, trong một cách thế đơn giản, cân bằng, phù hợp, có khả năng thấy và làm những gì cần thiết. Trong một thế giới mà tất cả mà thường là tàn nhẫn với người tội lỗi, nhưng nhân nhượng với tội lỗi, chúng ta cần phải nuôi dưỡng một ý thức mạnh mẽ về công lý, để phân biệt và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Giữa một nền văn hóa của sự thờ ơ mà không phải là không thường xuyên trở thành tàn nhẫn, phong cách sống của chúng ta phải là đạo đức, đầy sự cảm thông, lòng từ bi và lòng thương xót, hằng ngày xuất nguồn từ nguồn cội của sự cầu nguyện. Giống như những người chăn chiên của Bethlehem, có thể chúng ta cũng vậy, với đôi mắt đầy kinh ngạc và bỡ ngỡ, khi chiêm ngắm hài nhi Giê-xu, con Thiên Chúa. Và trước sự hiện diện của Ngài, ước chi trái tim của chúng ta òa tung ra trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin chỉ cho chúng con lòng thương xót của Chúa, và ban cho chúng con ơn cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ nửa đêm 24 tháng 12 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Trần Công Nghị thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin bàn về đề tài việc cử hành thánh thể theo sách Minh giáo của Thánh Justino. Thánh Justino đã để lại cho chúng ta hai cuốn sách Minh giáo, có nghĩa là hai cuốn sách để bênh vực đạo Kitô với hoàng đế và thượng viện Roma. Hai cuốn sách này được viết vào khoảng năm 150, tức là vào giữa thế kỷ thứ hai. Thánh Justino đã viết cuốn Minh giáo thứ nhất để gửi cho hoàng đế Antonino Pio và cuốn Minh giáo thứ hai gửi cho thượng viện Roma. Đây là một tài liệu quan trọng vì nó rất lâu đời và phong phú các đề tài. Thánh Justino sinh trưởng tại Neapoli, bên đất Palestina, sau đó sang thành Efeso, và ở đây ông đã thu tập các truyền thống của Thánh Phaolô và của Thánh Gioan Tông Đồ. Sau cùng ông đã đến Roma và viết sách, trong đó có hai cuốn Minh giáo. Ngài đã chịu tử đạo tại Roma. Khi trình bày về thánh thể cho người Do Thái và cho dân ngoại, Ngài đã tường thuật lại nghi thức cử hành thánh thể và các suy tư thần học về việc cử hành này. Nhờ đó, ta có một tài liệu rất đầy đủ về thánh thể, có cả nghi thức và cả suy tư thần học. Để hiểu rõ suy tư thần học về thánh thể của Thánh Justino, chúng tôi xin ghi lại đây tiến trình tư tưởng của thánh nhân về các vấn đề tôn giáo. Trước tiên, trong sách Đối thoại với ông Trifone, Thánh Justino đã trình bày đề tài căn bản về sự liên tục giữa hai giao ước, Cựu ước và Tân ước. Thánh nhân cho biết, Thiên Chúa không muốn người ta dâng hiến Ngài các hy tế có độ máu như trước đây người Do Thái vẫn làm. Vì thế, Thánh Justino đã minh chứng rằng một hy tế hoàn hảo không độ máu đã được thiết lập, đúng như các tiên tri đã loan báo. Hy tế này bao gồm các lời ngợi khen, cảm tạ và cầu khẩn Thiên Chúa. Đằng khác, Thánh Justino cũng cho thấy rằng, trong Cựu Ước, đã có nói tới việc tưởng niệm như đã nói tới trong sách Lê-vi chương 2 câu 1 đến câu 3. Đây là một chuẩn bị cho hy tế thánh thể của Chúa Kitô. Vì khi cử hành thánh thể là hy tế không đổ máu với bánh và rượu, giáo hội tưởng niệm cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Đó là các tư tưởng người ta nhận thấy được trình bày trong sách Đối thoại với ông Trifone của Justino. Sang tới cuốn sách Minh giáo thứ nhất, gửi cho Hoàng đế Antonino Pio, người ta không thấy nói tới tư tưởng tưởng niệm, vì điều này khó hiểu nơi người ngoại giáo. Vì thế, Thánh Justino đã bỏ qua tư tưởng này. Nhưng trong sách Minh giáo thứ nhất này, người ta lại thấy Thánh Justino nhắc lại cách rõ rệt các lời truyền phép và lệnh của Chúa Kitô về việc cử hành thánh thể. Như vậy, hai quyển sách Đối thoại với ông Trifone và sách Minh giáo một đã bổ túc cho nhau về giáo lý thánh thể. Sau đây chúng ta cùng nhau đọc lại bản văn liên hệ tới thánh thể trong sách Minh giáo thứ nhất, nơi hai đoạn 66 và 67 của sách Minh giáo thứ nhất, Thánh Justino đã viết như sau. Số 66. Không ai có thể tham dự thánh thể trừ người đã tin vào giáo huấn chúng tôi truyền dạy và đã được thanh tẩy trong nước ban ơn tha tội và tái sinh, và những kẻ sống theo các giới răn của Chúa Kitô. Vì chúng tôi không lãnh nhận thứ bánh này như một thứ bánh thường và như thứ đồ uống thông thường, nhưng chính là Chúa Kitô đấng cứu chuộc chúng ta. Ngài đã mặc lấy thân xác nhờ lời của Thiên Chúa. Ngài đã nhận lấy thân xác máu thịt này là để cứu rỗi chúng ta. Cũng thế, chúng ta được dạy rằng lương thực mà lời chúc tụng tạ ơn Chúa Kitô dạy chúng ta đọc trên đó, lương thực này sẽ nuôi dưỡng chúng ta nhờ việc chúng ta tiếp nhận và tiêu thụ nó. Lương thực này chính là thịt và máu Chúa Kitô đã mặc lấy thân xác chúng ta. Các tông đồ trong các sách chú giải của các ngài soạn ra cũng được gọi là các sách phúc âm. Các ngài đã thuật lại như đã truyền cho các ngài là Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh tạ ơn và nói: các con hãy làm điều này mà nhớ đến ta, vì này là mình ta. Và cũng thế khi cầm lấy chén rượu tạ ơn và phán: này là máu ta. Và Chúa đã chỉ cho các ngài mà thôi. Số 67. Còn chúng tôi từ sau đó cho đến mãi mãi, chúng tôi đã làm lại những việc này để tưởng niệm. Khi chúng tôi có của cải, chúng tôi luôn cứu giúp những người thiếu thốn, và chúng tôi luôn hiệp nhất làm một với nhau. Cùng với những người chung bàn ăn với chúng tôi ca tụng về tất cả những gì mà Đấng tạo hóa mọi người đã ban cho chúng tôi nhờ Con của Người là Chúa Giêsu Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần. Vào ngày của Chúa, tức ngày Chủ nhật, có cuộc họp tất cả những người sống trong thành phố hoặc tại thôn quê. Người ta cho đọc các bài tường thuật của các thánh tông đồ hoặc các sách tiên tri. Các bài đọc này dài ngắn tùy theo thời giờ cho phép. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn. Ngài khuyên bảo khích lệ họ bắt chước chúng tôi mà sống những gì họ vừa nghe được. Rồi mọi người đứng lên và cùng cầu nguyện. Cầu nguyện xong, như tôi đã nói, bánh và rượu cùng với nước được đưa lên. Vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức ngài có thể. Tất cả cộng đoàn biểu lộ sự đồng ý bằng việc thưa Amen. Tiếp theo là việc phân chia của ăn mà người ta đã đọc lời chúc tụng trên đó. Mọi người có mặt đều lãnh nhận của ăn này. Các thầy phó tế đem một số lương thực này cho người vắng mặt. Ngoài ra, những người có khả năng đóng góp một số tiền của tùy theo họ muốn. Những của thu được trao cho vị chủ sự. Vị này sẽ tùy nghi giúp đỡ các cô nhi quả phụ và cho những người bị đau ốm hay bị túng thiếu cách này cách nọ, và cho những người bị giam cầm, cho những người lữ khách, sau cùng cho tất cả mọi người túng thiếu. Ngày Chủ nhật, chúng tôi tụ họp lại vì trong ngày đó Thiên Chúa đã thay đổi bóng tối, vật chất và dựng nên vũ trụ, và trong ngày đó Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ trong cõi chết. Vì ngày trước ngày thứ bảy, người ta đã đóng đinh Ngài vào thập giá, và sau ngày thứ bảy, tức là ngày Chủ nhật, Ngài đã hiện ra với các tông đồ và các môn đệ của Ngài, và đã truyền cho họ các điều đáng ghi nhớ, và chúng tôi xin thưa với các vị. Đoạn văn này đã nói tới các điều kiện để dự lễ thánh thể, việc cử hành thánh thể, các thừa tác trong khi cử hành lễ thánh thể, các lời truyền phép, kinh nguyện thánh thể, phụng vụ lời Chúa, việc rước lễ, việc đưa mình thánh cho kẻ liệt ở nhà, lời nguyện giáo dân, ý nghĩa ngày Chủ nhật, việc quyên tiền và sử dụng số tiền quyên được cho các người nghèo khó. Giờ đây chúng tôi xin nêu ra một số điểm liên hệ tới giáo lý thánh thể được nhắc tới trong bản văn trên. Thứ nhất, hơn 6 lần Thánh Justino đã rõ rệt nói rằng Chúa Giêsu Kitô đã lập phép thánh thể. Ngoài ra, Thánh Justino là vị giáo phụ độc đã ghi lại lời truyền phép bánh và rượu. Thứ hai, Thánh Justino đã cho thấy tính cách liên tục của thánh thể với cựu ước và tính cách mới mẻ của bí tích này. Thứ ba, ở đây tư tưởng tưởng niệm cũng đã được nhắc tới, vì thánh thể tưởng niệm sự đau khổ, chết và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng theo Thánh Justino, thánh thể là một hy tế không đổ máu, đó là một lời tạ ơn Thiên Chúa. Ơn này đi liền với việc tưởng niệm, vì giáo hội tạ ơn Chúa Cha nhờ cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đang được tưởng niệm trong nghi lễ này. Điểm thứ ba, Thánh Justino đã dùng một cách rõ rệt hơn sách giáo huấn các tông đồ từ ngữ tạ ơn với một ý nghĩa liên hệ tới vật thể. Giáo hội không phải chỉ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nhưng lời tạ ơn của giáo hội còn nhằm thánh hóa và thánh hiến bánh và rượu để trở nên một hy tế tạ ơn. Như vậy, lời tạ ơn này không phải chỉ nằm trong tâm tình biểu lộ ra với Thiên Chúa, nhưng là một tác động có quy luật thánh hiến chính vật được dùng để tạ ơn. Đó là khía cạnh thần học về kinh nguyện thánh thể. Từ đây Thánh Justino đã nói tới bánh tạ ơn, chén tạ ơn, của ăn được tạ ơn, bánh rượu đã được tạ ơn. Tất cả các kiểu nói này cần được hiểu trong quan điểm thần học về việc tạ ơn như chúng ta vừa nhắc lại trên đây. Vậy tạ ơn còn có nghĩa là thánh hiến và thánh hóa. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai vừa qua, chúng ta đã chia sẻ với nhau điểm thứ 9 và thứ 10 của bài nói về phẩm giá bình đẳng và bản tính xã hội của con người trong bài nói về con người và nhân quyền của học thuyết xã hội công giáo. Hôm nay, chúng ta kết thúc bài nói về con người và nhân quyền này với hai điểm cuối cùng, đó là giá trị của nhân quyền và quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Trước hết, chúng ta nói đến giá trị của nhân quyền. Theo khuyến nghị của tuyên ngôn Dignitatis Humanae của Công đồng Vaticano đệ nhị số 1, phẩm giá cao quý của con người đòi hỏi xã hội cần có một tiến trình để xác định và công bố các quyền căn bản và tất yếu của con người. Giáo hội mong đợi thời đại hôm nay nhận thức và tôn trọng các quyền của con người để tạo cơ hội cho con người nhìn nhận và phát huy một cách hữu hiệu phẩm giá của con người như một đặc điểm được Thiên Chúa khắc ghi nơi sự hiện hữu của con người. Trong diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kỳ họp thứ 34 năm 1979, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cao giá trị tích cực của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hiệp Quốc chấp nhận ngày 10 tháng 12 năm 1948 như là một cột mốc thực sự trên con đường tiến bộ đạo đức của nhân loại. Thực ra, nguồn gốc các quyền của con người thể hiện trong chính phẩm giá của mỗi người. Phẩm giá này tồn tại bên trong đời sống con người và bình đẳng giữa mọi người. Lý trí tự nhiên của con người hẳn nhiên phải ý thức và chấp nhận về phẩm giá của mình. Hơn nữa, thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, của Đức Thánh Cha Gioan 23 năm 1963 đã soi dẫn cho chúng ta biết rằng, nhờ ánh sáng siêu nhiên, con người nhìn nhận cách chắc chắn về phẩm giá của chính mình đã được Thiên Chúa trao ban nhưng bị tổn thương sâu xa vì tội lỗi. Phẩm giá ấy đã được chính Đức Giêsu Kitô đón nhận và cứu chuộc qua mầu nhiệm nhập thể, sự chết và sự sống lại của người. Quả thế, nguồn gốc của các quyền con người thể hiện trong chính con người và trong chính Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Do đó, thông điệp Pacem in Terris đã xác định về đặc tính của các quyền nơi con người là phổ quát, bất khả xâm phạm, bất khả nhượng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã diễn giải trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa Bình năm 1999 rằng các quyền của con người có tính phổ quát vì hiện diện nơi hết mọi người, bất kể thời gian, địa điểm hay chủ thể. Cũng thế, các quyền ấy cũng mang tính bất khả xâm phạm vì chúng tồn tại trong con người và trong phẩm giá con người, nên phải được tôn trọng bởi mọi người, ở mọi nơi và vì mọi người. Các quyền con người cũng là bất khả nhượng vì không ai có thể tước đoạt những quyền ấy khỏi người khác một cách chính đáng, bất kể người đó là ai, vì làm như thế là xâm phạm tới bản tính của chính họ. Các quyền của con người phải được bảo vệ vừa theo bình diện riêng lẻ, vừa theo bình diện tổng thể, vì các quyền này tương ứng với những đòi hỏi của phẩm giá con người, thỏa mãn các nhu cầu căn bản của con người trong lĩnh vực vật chất và tinh thần. Thông điệp Ngày Thế giới Hòa Bình năm 1999 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh định rằng, những quyền này đáp ứng cho mỗi giai đoạn của đời sống và cho mỗi tình huống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa. Gộp chung lại, chúng làm thành một tổng hợp thống nhất, rõ ràng là nhằm phát huy ích lợi của cá nhân lẫn xã hội về mọi mặt. Phát huy đầy đủ mỗi loại nhân quyền là cách bảo đảm cho mỗi một quyền được tôn trọng trọn vẹn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị xác định lại hai đặc tính phổ quát và bất khả phân chia của các quyền con người để hướng dẫn và khuyến khích cho các quyền ấy phải được ăn sâu vào mỗi nền văn hóa, để các quyền ấy ngày càng được đứng vững nơi các pháp chế được tuân thủ cách nghiêm túc và trọn vẹn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dựa theo giáo huấn của các vị tiền nhiệm là Đức Gioan 23 và Đức Phaolô Đệ Lục, cũng như dựa theo tinh thần Công đồng Vaticano Đệ Nhị để xác định một số quyền căn bản của con người trong thông điệp Centesimus Annus năm 1991, số 47, đó là quyền được sống, cụ thể là quyền của các trẻ thơ được lớn lên trong lòng mẹ ngay từ khi được thành thai. Quyền được sống trong một gia đình hợp nhất và một môi trường luân lý giúp phát triển nhân cách của con trẻ. Quyền được phát huy trí thông minh, được tự do tìm kiếm và hiểu biết sự thật. Mặt khác, con người có quyền được chia sẻ việc làm để sử dụng các nguồn lực vật chất của trái đất cách khôn ngoan và lấy từ việc lao động những phương thế để trợ giúp bản thân và những người lệ thuộc vào mình. Cũng thế, con người có quyền được tự do lập gia đình, quyền có con và dạy dỗ con qua việc thực hiện hành vi tính dục một cách có trách nhiệm. Nói chung, nguồn gốc và tổng hợp các quyền này chính là quyền tự do tôn giáo, là quyền được sống theo sự thật của đức tin, phù hợp với phẩm giá siêu việt của một con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh thêm trong thông điệp Evangelium Vitae năm 1995 số 2 rằng quyền được sống từ khi được thành thai cho tới khi chết một cách tự nhiên là điều kiện để con người có thể thi hành các quyền khác. Như thế, giáo hội xem mọi hình thức phá thai và thực hiện an tử là bất hợp pháp. Còn thông điệp Phẩm giá con người năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 2 thì đề cập đến giá trị cao cả của quyền tự do tôn giáo là không một ai có thể bị ép buộc hành động ngược lại với niềm tin của mình một cách riêng tư hay công khai, một mình hay cùng với người khác, trong giới hạn thích đáng. Thật vậy, qua thông điệp Redemptori Humanis năm 1979 số 17, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến ý nghĩa của thái độ tôn trọng quyền tự do tôn giáo là dấu chỉ cho biết con người đã tiến bộ thật sự trong bất cứ chính thể, xã hội, hệ thống hay môi trường nào. Tiếp đến, chúng ta nói đến quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Huấn quyền của giáo hội công giáo xác định rằng quyền lợi và nghĩa vụ của con người là hai phương diện liên kết và bổ túc cho nhau một cách chặt chẽ. Thông điệp Hòa bình trên thế giới của Đức Thánh Cha Gioan 23, các số 259 đến 264 khẳng định rằng mối liên kết giữa quyền lợi và nghĩa vụ của con người là có chiều hướng xã hội. Quyền lợi của người này là nghĩa vụ cho hết mọi người khác, nghĩa là mọi người phải nhìn nhận và tôn trọng quyền lợi của mỗi người. Do đó, mỗi cá nhân khi đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho mình, thì đồng thời cũng phải thi hành các nghĩa vụ tương ứng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp tục mở rộng phạm vi nhân quyền của mỗi cá nhân đến phạm vi quyền lợi của các dân tộc và các quốc gia. Trong tông thư hồi niệm 50 năm Thế chiến thứ hai năm 1989, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chỉ ra rằng luật quốc tế dựa trên nguyên tắc phải tôn trọng một cách bình đẳng đối với các quốc gia, đối với quyền tự quyết của mỗi dân tộc và đối với sự hợp tác tự do nhằm đạt được công ích cao hơn cho cả nhân loại. Quả thế, hòa bình được xây dựng không chỉ dựa trên sự tôn trọng các quyền của con người, mà còn dựa trên sự tôn trọng các quyền của dân tộc, nhất là quyền độc lập. Trong diễn văn gửi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kỳ họp thứ 50 năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến quyền của các quốc gia là quyền của con người được vun đắp ở cấp đời sống công cộng. Cụ thể là mỗi quốc gia đều có các quyền hạn như sau. 1. Quyền căn bản để tồn tại. 2. Quyền có ngôn ngữ và văn hóa riêng, để qua đó dân tộc thể hiện và phát huy chủ quyền tinh thần căn bản của mình. 3. Quyền định hướng cuộc sống của mình theo những truyền thống riêng của quốc gia. 4. Quyền xây dựng tương lai tốt đẹp bằng cách thực hiện chương trình giáo dục thích đáng cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, trật tự quốc tế đòi hỏi phải có sự quân bình giữa tính đặc thù và phổ quát, tức là nghĩa vụ trên hết của các quốc gia là sống hòa bình, tôn trọng và liên đới với các quốc gia khác. Để việc tôn trọng nhân quyền được thực hiện, học thuyết xã hội công giáo đã khơi lại những đặc ân mà tin mừng dành cho người nghèo để khích lệ những ai may mắn hơn nên khước từ một số quyền lợi của mình để lấy của cải mình đang có phục vụ những người khác một cách rộng rãi. Như thế, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã lý giải trong tông thư Octogesima Adveniens năm 1971 ở số 23. Sự bình đẳng giữa các cá nhân trong cộng đồng xã hội mời gọi mỗi người sống quảng đại hơn và luôn đề cao trách nhiệm đối với công ích. Giáo hội ý thức mình cũng có trách nhiệm bảo vệ và phát huy các quyền của con người ngay cả trong hàng ngũ nội bộ của giáo hội. Văn thư của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Giáo hội và Nhân quyền, công bố năm 1975, các số 45 đến 54, đã định hướng công tác mục vụ bảo vệ nhân quyền theo hai hướng. 1. Công bố những nền tảng Kitô giáo của nhân quyền. 2. Tố cáo sự vi phạm các quyền này. Theo tự sắc Justitiam et Pacem năm 1976 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, để việc dấn thân bảo vệ nhân quyền đạt được hiệu quả cao, giáo hội cần có sự hợp tác đại kết, đối thoại với các tôn giáo khác, tiếp xúc thích đáng với các tổ chức khác ở cấp quốc gia hay quốc tế. Trên hết, giáo hội cậy dựa vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, đấng là bảo đảm chắc chắn nhất cho công bằng và nhân quyền được tôn trọng, đồng thời là đấng ban hòa bình đích thực cho thế giới. Quả vậy, khi thi hành mệnh lệnh của Chúa Kitô mời gọi ra đi loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân, giáo hội luôn nỗ lực xây dựng công lý và hòa bình, đồng thời đem ánh sáng tin mừng chiếu soi vào mọi lĩnh vực xã hội của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc bài nói về con người và nhân quyền. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là gia đình như một nhân tố của xã hội. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hôm nay, giáo hội mừng các thánh anh hài. Chẳng phải vô cớ mà giáo hội đã xếp lịch phụng vụ liền sau lễ Chúa Giêsu Giáng sinh là đến lễ kính thánh Tê-phan-ô tử đạo, đến lễ thánh Gioan tông đồ và lễ các thánh anh hài. Điều này gợi cho chúng ta suy nghĩ, tình yêu có giá trị là tình yêu hy sinh và hiến dâng. Hiến dâng trọn vẹn mạng sống vì người mình yêu. Chúa Giêsu đến trần gian đem niềm vui, đem bình an cho nhân loại. Nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa với những ai nhận biết người sẽ phải chịu đau khổ, bị loại trừ, bị giết chết và tràn ngập tiếng khóc than. Hơn 2000 năm trước, Chúa đã đến và các hài nhi vô tội bị giết vì Ngài. những người đi theo làm tông đồ cho Chúa đã bị giết vì Chúa. Những người rao giảng về Chúa cũng đã bị giết vì Chúa. 17 thế kỷ sau, Chúa đã đến cho các dân tộc vùng Viễn Đông. Những người tin theo Chúa, những người rao giảng và làm chứng về Chúa cũng đã hy sinh tính mạng vì Chúa. Và cho đến hôm nay, bánh xe lịch sử cũng không để chúng ta đi ra ngoài quỹ đạo ấy. Tin vào Chúa, sống cho Chúa, làm chứng về Chúa, đó là một sự thiệt thòi mất mát, một lối sống tử đạo hằng ngày. Trong bài giảng sáng ngày 28 tháng 11 năm 2015 tại Uganda, trong chuyến viếng thăm ba nước châu Phi, Đức Thánh Cha đã tôn vinh các thánh tử đạo Uganda. Ngài nhấn mạnh, các thánh tử đạo Uganda sau khi đã được lãnh nhận đức tin, đã muốn chuyển trao ân ban mà chính họ đã lãnh nhận. Các vị đã làm điều này trong những thời khắc gian nguy. Không chỉ mạng sống của các vị bị đe dọa, mà còn đe dọa đến mạng sống của những người trẻ đã được ủy thác cho các vị chăm sóc. Vì thế, các vị đã nuôi dưỡng đức tin của chính mình và đã làm cho tình yêu dành cho Thiên Chúa được tăng trưởng. Các vị đã chẳng sợ hãi khi mang Chúa đến cho người khác, thậm chí phải trả bằng mạng sống. Đức tin của các vị đã trở nên chứng từ. Chúng ta cũng có thể dành những lời tôn vinh này cho các vị tử đạo tại Viễn Đông, đặc biệt là các thánh tử đạo tại Việt Nam. Sau lời tôn vinh, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi. Như các vị tử đạo, chúng ta cần phải làm chứng cho gia đình, cho những bạn bè của chúng ta, ngay cả cho những ai mà chúng ta không quen biết, đặc biệt là cho những ai có thể thiếu lòng nhân từ và thậm chí thù địch đối với cách sống của chúng ta. Sự mở ra với tha nhân này phải khởi sự từ trong gia đình, trong các mái ấm của chúng ta. Chứng tá của các vị tử đạo trình bày cho tất cả những ai lắng nghe họ thấy rằng những vui thích trần thế và quyền lực trần gian không hủy hoại được niềm vui và bình an kéo dài bằng hy sinh của họ. Chúng ta tin rằng lời mời gọi này không quá khó đối với chúng ta. Nó nằm ngay trong tầm tay và lòng mến của chúng ta. Cha Antonino Beremont, một vị bề trên tổng quyền của dòng giảng thuyết, cũng đã từng nhắn nhủ cho các tu sĩ của dòng mình những điều tương tự. Những điều này rất đáng cho chúng ta để tâm suy niệm khi nói về các thánh tử đạo. Nếu chúng ta không thể theo các chiến sĩ anh dũng của Chúa Kitô trong xiềng xích và sự chết, thì ít nhất chúng ta hãy noi gương các ngài trong đức tin và đức mến, trong sự hiểu biết và trong lòng khoan dung, trong sự tinh trắng và trong sự đơn sơ, trong đức hòa thuận và trong đức ái, trong sự đoan trang của đức khiêm nhường, kiên vững bảo vệ chân lý, nhiệm nhặt trong kỷ luật, đừng để nơi ta thiếu điều gì về gương sáng các việc lành, nhưng sao cho sự sáng của chúng ta chiếu rãi trước mặt mọi người, để họ tôn vinh Cha chúng ta đấng ngự trên trời. Lạy Chúa, tất cả những điều chúng con sẽ thực hiện phải chăng là để minh chứng rằng Chúa đã đến và con sẽ chịu tử đạo hằng ngày vì con yêu Chúa. Lạy Chúa hài đồng, xin ban bình an và thêm sức cho con. Amen.
Đau thương như các anh hai, loài người hay có thương thì ai đó.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.